Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chương mục Kiến thức nhà nông. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số lưu ý giúp chăm sóc bê sữa cho hiệu quả cao, đạt yêu cầu phôi giống. Và tiếp đó là bài viết hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây hoa hồng vào mùa mưa. Thưa bà con và các bạn, để chăn nuôi bê sữa đạt hiệu quả cao, việc chăm sóc nuôi dưỡng bê con từ giai đoạn sinh đến lúc cai sữa đóng vai trò quan trọng. Vì trong giai đoạn này, bê con rất nhạy cảm, sức đề kháng còn yếu nên rất dễ nhiễm bệnh. Bài trong chương mục hôm nay chia sẻ một số lưu ý giúp chăm sóc bê sữa cho hiệu quả cao, đạt yêu cầu phôi giống. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, sau khi sinh ra, trọng lượng bê sơ sinh lớn hơn hoặc bằng 25kg là đã đạt. Bà con nên đặt tên hoặc đánh số cho bê để dễ dàng quản lý sau này. Sau đó đưa vào ổ rơm để giữ ấm. Không để bê bị lạnh. Trong 10 ngày đầu sau sinh, nên cho bê vận động dưới ánh nắng mặt trời để tăng tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu canxi, tránh bệnh còi xương. Khi mới sinh ra, sức đề kháng của bê con lúc chào đời vẫn còn yếu. Do đó, chuồng trại ẩm ướt, dơ bẩn dễ làm bê con cảm lạnh và mắc nhiều chứng bệnh. Vì vậy, cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và khô ráo. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi nên chú ý dọn dẹp phân trong chuồng thường xuyên. Nước tiểu cần được thoát tiêu tốt ngay sau khi được thải ra. Che chắn chuồng trại, tránh gió lùa, mưa dột, giúp bê có môi trường sống tốt nhất. Bê sinh ra có thể chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường mới, dễ nhiễm bệnh nên sau khi đẻ 1 giờ cho bê bú sữa mẹ ngay. Bú sữa đầu càng sớm càng tốt và nhiều lần. Vì sữa đầu có nhiều protein, vitamin, khoáng hơn sữa thường. Đặc biệt là sữa đầu có globulin, kháng thể giúp cho bê có khả năng kháng bệnh tật. Bê được nuôi bằng sữa đầu trong 3 ngày liền, lượng sữa cung cấp hàng ngày từ 4 đến 5 kg một con và cho uống tối thiểu 2 lần một ngày. Từ ngày thứ tư có thể pha thêm sữa thường, cho bê làm quen với thức ăn thay sữa. Giai đoạn này có thể tập cho bê ăn thức ăn tinh bằng cách rải ra mâm hoặc nền chuồng cho bê liếm. Đến ngày thứ bảy, thứ tám thì bê đã quen dần với cám hỗn hợp, để đến khi đạt 10 ngày tuổi có thể đưa ra chuồng nuôi. Sau 15 ngày tập cho bê ăn rơm khô, cỏ tươi, thức ăn tinh hỗn hợp cho ăn xen vào giữa hai bữa uống sữa. Còn rơm khô, cỏ tươi luôn có trong máng để bê ăn tự do. Tuy nhiên lượng cỏ cho ăn phải giới hạn cho đến khi bê có thể tiêu thụ 0,75kg thức ăn tập ăn một ngày. Nếu cho bê ăn rơm mà thấy bê không tiêu thụ hết lượng thức ăn tập ăn thì ta nên ngưng không cho ăn cỏ tiếp. Vì bê sẽ không phát triển tốt khi khẩu phần chỉ là rơm trong thời gian này. Lượng sữa cho bê uống bắt đầu giảm từ tháng thứ 2 và thay vào đó là các loại thức ăn tinh. Cám hỗn hợp dùng nuôi bê trong thời gian này có hàm lượng protein từ 16 đến 17% trở lên. Để bê phát triển tốt về sau, bê 3 tháng tuổi cai sữa phải tiêu thụ hết khẩu phần ăn như sau: 2,5 đến 3 kg cỏ tươi và 2,5 đến 7 kg cám hỗn hợp trong ngày. Bê đạt trọng lượng lúc cai sữa trên 80 kg là đạt yêu cầu. Bà con cần chú ý cho bê uống nước sạch tự do và thay nước máng uống hàng ngày. Đối với bê cái từ cai sữa đến 6 tháng tuổi, giai đoạn này bê đang hoàn thiện bộ máy tiêu hóa, nhất là dạ cỏ để tiêu hóa hiệu quả thức ăn thô. Vì vậy, bà con cần cho bê chuyển sang ăn các loại cám hỗn hợp hàm lượng protein thấp hơn, từ 15 đến 16% protein. Cám hỗn hợp nên tăng dần từng tuần, mỗi tuần tăng khoảng 80 gram. Khẩu phần bê 6 tháng tuổi gồm 17 kg cỏ tươi và 1,5 kg cám hỗn hợp 15 đến 16% protein. Bê lúc 6 tháng tuổi của giai đoạn này có trọng lượng trên 140 đến 150 kg là đạt. Nước uống tự do, luôn có nước trong chuồng cho bê và thay nước hàng ngày. Đối với bê cái từ 7 đến 12 tháng tuổi hậu bị, giai đoạn này dạ cỏ bê đang tiếp tục phát triển. tăng lượng thức ăn xanh và rơm từ từ. Thức ăn tinh 2kg một con một ngày, chia làm hai bữa sáng chiều, có thể cho ăn cùng với cỏ thô xanh. Bà con nên chọn cỏ tươi, cắt non, chia làm nhiều bữa cho bê ăn. Tốt nhất cỏ xanh nên thường xuyên có trong máng ăn, cung cấp đủ nước uống sạch tự do, tốt nhất sử dụng chén uống tự động. Tẩy dung sáng, tắm ve, tiêm phòng dịch bệnh theo định kỳ. Giai đoạn này bê tăng trọng bình quân 16kg một tháng, đến 12 tháng tuổi bê đạt trọng lượng khoảng 230kg là đạt yêu cầu. Lưu ý, bê cái hậu bị thường động dục lần đầu vào lúc 12 tháng tuổi, nhưng không nên phối vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau. Đối với bê giai đoạn từ 13 đến 18 tháng tuổi, cái tơ, chuồng nuôi cần khô ráo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, tránh cho bê bị mắc bệnh viêm móng quá sớm, đảm bảo cung cấp đủ cỏ xanh, rơm cho bò tơ ăn hàng ngày. Nên chia cho bê ăn từ 2 đến 3 lần một ngày. Cám hỗn hợp 2kg một con một ngày chia làm 2 lần sáng chiều, có thể trộn chung với cỏ xanh cùng các thực liệu khác. Lưu ý, giai đoạn này, bê tăng trọng bình quân 16kg một tháng. Đến khi 18 tháng tuổi, bê có thể đạt trọng lượng bình quân khi phối giống là 320-350kg là đạt yêu cầu. Thưa bà con và các bạn, hiện nay hoa hồng được nhiều người ưa chuộng bởi sự đa dạng về giống, màu sắc, mùi hương. Hoa hồng dễ trồng và ra hoa. Tuy nhiên, cây cũng cần chăm sóc định kỳ, nếu không cây dễ bị bệnh hại tấn công, làm cây còi cọc chậm lớn, ít hoa, thậm chí là có thể làm chết cây. Đặc biệt là vào mùa mưa, cây hoa hồng dễ bị nấm bệnh hơn do độ ẩm không khí cao, là môi trường thuận lợi để nấm bệnh phát sinh và phát triển. Bài tổng hợp sau đây hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây hoa hồng. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Nguyên tắc chung để phòng trừ bệnh. Khi cây bị bệnh, tiến hành loại bỏ các cành lá bị bệnh, đồng thời thu gom và tiêu hủy để tránh lây lan phát tán nguồn bệnh. Khi cây bị nhiễm bệnh nặng thì cách ly ra khỏi khu vực trồng, không tưới nước trực tiếp trên lá, ngưng bón phân và phun thuốc trừ bệnh trên cả hai mặt lá theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất được ghi trên bao bì. Cây sau khi bệnh sẽ phát triển kém. Để cây mau phục hồi, bà con có thể tưới kích rễ cho cây, đồng thời bổ sung dinh dưỡng như là phân hữu cơ, phân vô cơ, dịch trùng quế cho cây. Để hạn chế cây bị bệnh, sau khi mưa, bà con nên tưới rửa cây bằng nước sạch. Ngoài ra, vào mùa mưa nên xịt thuốc phòng bệnh định kỳ cho cây và cắt tỉa tạo độ thoáng và giúp cây có điều kiện sinh trưởng nhanh và mạnh. Một số bệnh hại thường gặp trong mùa mưa trên cây hoa hồng như bệnh đốm lá. Khi cây bị nhiễm bệnh, trên lá sẽ xuất hiện những vết bệnh hình tròn hoặc bất định, màu nâu hoặc đen ở giữa vết bệnh màu xám nhạt. Xung quanh màu đen, sau đó phát triển thành những đốm đen to và viền có răng cưa mịn. Bệnh thường xuất hiện trên lá bánh tẻ và vết bệnh xuất hiện ở cả hai mặt lá. Khi lá bị nhiễm bệnh sẽ vàng và rụng. Nếu bệnh nặng, lá sẽ rụng hàng loạt. Sau khi bị rụng lá, cây giảm khả năng quang hợp, suy yếu dần, hoa kém. Để phòng trừ bệnh, bà con sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như hexaconazole, chlorothalonil, theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất được ghi trên bao bì. Nên sử dụng luân phiên các loại thuốc để có hiệu quả tốt hơn. Bệnh tháng thư. Khi bị nhiễm bệnh, trên lá sẽ xuất hiện các vết bệnh, thường hình thành từ chóp lá, mép lá hoặc giữa phiến lá. Vết bệnh ban đầu là những chấm tròn nhỏ, giữa vết bệnh có màu xám nhạt hơi lõm, xung quanh có viền nâu đỏ hoặc nâu đen. Trên lá già, tâm vết bệnh thường có màu xám nhạt và bị rách ở phần mô bệnh. Nhiều vết bệnh tập hợp lại thành mảng cháy lớn trên lá. Trên mô bệnh giai đoạn về sau thường hình thành các hạt nhỏ đen li ti. Khi gặp điều kiện ẩm ướt, vết bệnh lan rộng. Bệnh thường gây hại trên lá bánh tẻ hoặc lá già. Bệnh nặng sẽ làm lá chết khô và rụng sớm, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của cây. Các loại thuốc trừ bệnh. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như azoxystrobin, defenconazole, hoặc kết hợp cả hai hoạt chất vừa nêu theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất được ghi trên bao bì, nên sử dụng luân phiên các loại thuốc để có hiệu quả tốt hơn. Bệnh đen thân hoa hồng. Khi nhiễm bệnh, trên thân hoặc cành sẽ xuất hiện những vết nâu đen hoặc đen ban đầu là những vệt nhỏ, sau lan rộng và kéo dài, kèm theo hiện tượng đen thân là trên thân hoặc cành bị đen lá sẽ bị héo khô nhưng vẫn còn màu xanh. Vết bệnh lan rất nhanh, nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây chết một phần hoặc toàn cây. Cách trừ bệnh. Bà con cần cắt bỏ những đoạn thân cành bị nhiễm bệnh, nên cắt dưới đoạn nhiễm bệnh ít nhất 3-5cm. Phần sau khi cắt có màu trắng, sau khi cắt dùng thuốc có hoạt chất mancozeb pha sệt bôi vào vết cắt. Đồng thời dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như mancozeb, chlorothalonin phun để kiểm soát bệnh hoặc sử dụng chế phẩm có tên thương mại Agrifos 400 tứ gốc và phun thân lá theo hướng dẫn. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.